sống trong tay Ngài. Và khi lớn lên, Ngài dìu dắt tôi đi vào đời. Từng bước chân tôi trong trần thế được Ngài luôn hướng dẫn. Lòng thấy vui mừng, tôi ra đi làm nhân chứng cho.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong điển tích Phật giáo có câu chuyện hòn đá sang sông như sao. Một hôm, Phật cùng các đệ tử đi đến một con sông. Nước sông mênh mông, chảy xiết. Phật cúi xuống nhặt hòn đá khá to, rồi quay lại hỏi các đệ tử. Các con hãy trả lời ta, hòn đá này ném xuống sông thì nổi hay chìm? Vừa nói dứt lời, Phật ném hòn đá xuống sông. Đương nhiên, hòn đá chìm mất tiêu. Đệ tử không hiểu ý thầy hỏi là thế nào, thầm nghĩ, đá ném xuống nước, tất nhiên là phải chìm, đơn giản có vậy thôi mà cũng hỏi. Nhưng vì thầy hỏi, thì đồ đệ vẫn phải trả lời. Họ đồng thanh thưa, thưa Thế Tôn, đá chìm ạ. Đức Phật thở dài nói, ôi hòn đá này mới vô duyên làm sao? Nghe thầy than thở, đệ tử càng ngơ ngác suy nghĩ, đá ném xuống nước thì phải chìm, đấy là lẽ tự nhiên. Làm gì lại có hòn đá vô duyên hay hòn đá có duyên? Đức Phật chậm rãi nói, có hòn đá vuông mỗi chiều 3 thước, đặt xuống nước. Không những không chìm, mà nó còn qua được bên kia vẫn khô ráo. Các ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Đệ tử suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp. Họ xin thầy giảng giải. Phật trả lời, đơn giản quá, chẳng qua hòn đá ấy có thiện duyên. Đấy là cái thuyền. Đá đặt trong thuyền chở qua sông, rõ ràng không chìm mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu ai gặp thiện duyên, thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ trở nên người tốt. Nếu không, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, trở thành kẻ ác. Vậy nên con người sinh ra ở trên đời, phải chọn thầy tốt mà học, chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. Đấy chính là thiện duyên của con người vậy. Đệ tử nghe Phật nói mới hiểu rõ đạo lý làm người, nên ai nấy vui mừng khôn tả. Quý vị và các bạn thân mến, mọi sự vật và những chuyển vận phong phú trong thế giới kỳ diệu này đều không tự mình vận động và phát triển được, mà phải có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của vật thể khác hoặc là của con người. Khi rơi xuống dòng sông, hòn đá chỉ có thể chìm, cho dù nó chỉ nhỏ bằng một hạt sỏi. Nhưng dẫu là một tảng đá, thì nó vẫn di chuyển được qua bên kia sông nếu nó được đặt lên thuyền bởi bàn tay của con người. Con người luôn tồn tại trong một đất nước, một khu vực, một cộng đồng. Trong cuộc sống chung như thế, chắc chắn mỗi cá nhân, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều nhận được sự tương trợ của những người xung quanh. Đặc biệt trong cuộc sống hiện đại, khi mà sự vận động phát triển của một sự kiện, một công trình luôn là kết quả của sự đóng góp công sức của nhiều người, thì mối tương quan qua lại giữa các thành viên trong một tập thể, một xã hội càng được xây dựng một cách chặt chẽ và tốt đẹp hơn. Điều đó có nghĩa là nhờ sự tác động, giúp đỡ, dù trực tiếp hay gián tiếp của mọi người, mà chúng ta gặt hái được những thuận lợi và thành công trong cuộc sống. Ca dao Việt Nam ta có câu, chim khôn đào đất ăn trùng, anh hùng lỡ vọng lên nguồn đốt than. Trong lịch sử nhân loại, không thiếu các bậc vĩ nhân anh hùng khi chưa gặp thời thế thuận lợi. Họ cũng chỉ biết lui về ở ẩn, ngao du sơn thủy, câu cá, dạy học, chờ đợi cho đến ngày gặp được minh chủ như một thiện duyên của mình. Lúc đó, họ như rồng gặp mây, thỏa chí mang tài, mang đức ra giúp ích cho muôn dân, muôn họ. Vì thế, sự tỏa sáng tài năng của một người chính là kết quả của một cuộc giao duyên tuyệt vời giữa tiềm năng của người đó, và người đã phát hiện và tạo những điều kiện thuận lợi cho tiềm năng đó phát triển. Vì thế, nếu chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp, có được một sự thành công nào đó, thì hãy hiểu rằng đó là nhờ những thiện duyên mà Thượng Đế đã gửi đến cho chúng ta. Tư duy này không hề làm giảm bớt giá trị tự thân hay không thừa nhận những nỗ lực, cố gắng của con người. Nhưng nó chỉ giúp ta ý thức thân phận mình một cách đúng đắn hơn, viên mãn hơn. Những thiện duyên mà cuộc sống gửi đến cho chúng ta, đó là chân lý, sự công bằng, là đạo đức nhân văn của con người. Nếu có thể tìm gặp được những điều đó trong bạn bè tốt, trong những người hướng dẫn nhiệt tâm, trong những nhận thức của mình đối với cuộc sống, là chúng ta đã gặp được thiện duyên vậy. Chúng ta cũng rất may mắn và hạnh phúc khi có Thiên Chúa và lời của Ngài chính là thiện duyên cho cuộc đời của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Giê-xu đã nói rằng, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con không làm được gì. Tình yêu thương vô lượng, vô biên của Thiên Chúa chính là thiện duyên mà nhờ đó chúng ta từ thân phận của một hạt bụi trong hư vô được Thiên Chúa sáng tạo theo hình ảnh của mình và cho vui hưởng bao ơn huệ của Ngài đã ban cho cuộc sống trên thế gian này. Và khi tổ tiên loài người phạm tội, con người lại đắm chìm trong sự chết của tội lỗi, thì chúng ta lại được ơn giải thoát, được nâng lên hàng khanh tướng và được chung hưởng hạnh phúc nước trời, cũng chính nhờ mối thiện duyên là lòng từ ái hải hà mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của một năm, nhìn lại đời sống của chúng con trong thời gian qua, chúng con đã lãnh nhận biết bao mối thiện duyên mà Chúa đã ban cho mọi người chúng con qua những anh em chúng con tiếp xúc, qua những cơ hội mà Chúa đã gợi đến trong cuộc sống của chúng con. Chúng con xin dâng lời cảm tạ thiết tha và xin Chúa cho chúng con biết sống sao cho xứng đáng với những hồng ân cao quý mà chúng con đã lãnh nhận như những thiện duyên của cuộc đời mình.
Sâu nghĩa nặng biết bao giờ mới mong đáp đền tình Chúa sáng trong như vầng thái dương ôi cao đẹp tình Chúa thương con không gì sánh trường tồn qua năm tháng tình Chúa ngọt ngào đem an trời cười.